Trong sự biến hóa, trong tất cả sự biến hóa, nó có thứ bất biến trong đó. Bất biến là thể. Kiến văn giác tri bất biến. Trên thân người chúng ta, Đức Phật nói đây là tự tánh, hoặc gọi là Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Trong khoáng vật, thực vật, Đức Phật nói nó là pháp tánh. Chư vị nên biết, pháp tánh và Phật tánh là cùng một tánh. Điều này chúng ta thấy trong kinh nói rất nhiều. Chư vị tổ sư đại đức cũng tự thuật rất nhiều, nhưng chúng ta luôn có nghi hoặc. Pháp tánh và tự tánh là cùng một tánh. Tự tánh có kiến văn giác tri, vậy pháp tánh có chăng? Đây là vấn đề rất nghiêm túc. Nếu nói trong pháp tánh không có kiến văn giác tri, chúng ta có thể nói pháp tánh và tự tánh không phải một tánh, không giống nhau. Đến lúc chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, đặc biệt là chúng ta xem vọng tận Hoàng Nguyên Quán của Quốc sư Thanh Lương, xem Bồ Tát Xứ Thai Kinh, đối thoại giữa Thế Tôn và Bồ Tát Di Lặc, chúng ta hiểu rõ được pháp tánh và tự tánh là cùng một tánh. Nó có kiến văn giác tri. Rõ ràng nhất là Thế Tôn hỏi Bồ Tát Di Lặc: tâm hữu sở niệm, mấy niệm, mấy tướng, mấy thức? Bồ Tát Di Lặc trả lời: Phật và Bồ Tát người hỏi, người đáp là để chúng ta nghe, để dạy cho chúng ta. Một khẩy móng tay có 32 ức 100 ngàn niệm. Niệm niệm thành hình chính là vật chất, hiện tượng vật chất. Hình đều có thức. Trong mỗi hiện tượng vật chất đều có thọ tưởng hành thức. Đó là một tâm, không phải tâm thứ hai. Vấn đề này tiến sĩ Giang Bổn Thắng, người Nhật, làm thí nghiệm nước. Ông đã chứng minh được nước là khoáng vật. Dùng thí nghiệm khoa học có thể phát hiện nước, có thể thấy nó có kiến. Nước có thể nghe, nó có văn. Nước có cảm giác. Quý vị xem, chúng ta dùng thiện ý đối với nó biết. Dùng ác ý đối với nó cũng biết. Thông qua thí nghiệm khoa học, ý tốt đối đãi nó thể hiện cho chúng ta thấy một cái tinh rất đẹp. Dùng ý xấu đối với nó thể hiện rất xấu xa. Quý vị thấy phản ứng của nó có kiến văn giác tri. Nhưng kiến văn giác tri nó biến chất, biến thành thọ tưởng hành thức. Vì sao vậy? Vì A Lại Da khởi tác dụng. Nếu không có A Lại Da, khi chuyển bát thức thành tứ trí, nó chính là kiến văn giác tri. Nếu nhất niệm bất giác, nó khởi biến hóa theo bát thức, đó nghĩa là thọ tưởng hành thức. Do đó chúng ta biết Pháp Thân Bồ Tát, như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, viên giáo sơ trụ trở lên, chúng ta có thể lãnh hội được. Họ tiếp xúc bất kỳ hiện tượng nào, hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất hay hiện tượng tự nhiên, phản ứng nó thể hiện ra toàn là kiến văn giác tri. Vì sao vậy? Vì bản thân họ là kiến văn giác tri, chính họ đã chuyển thành bát trí. Một chuyển tất cả đều chuyển, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, ý niệm họ chuyển, tất cả cảnh giới đều chuyển. Nếu không thể chuyển thức thành trí, tất cả cảnh giới ta thấy toàn là thọ tưởng hành thức. Nghĩa là nói, trong tình trạng mê muội gọi là thọ tưởng hành thức, trong tình trạng giác chính là kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri và thọ tưởng hành thức là một vấn đề, chỉ là giác và mê khác nhau. Chúng ta từ đây nhận thức thần tướng các pháp. Giúp ích rất lớn cho việc tu hành của chúng ta. Con đường tu hành chúng ta không bị sai lạc, không còn đi đường vòng. Phương hướng mục tiêu rõ ràng minh bạch. Tu hành như vậy sao có chuyện đời này không thành tựu được?